Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX Gains Apply.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Kim Phụng rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này của SBS Radio. Chương trình chúng ta phát sóng định kỳ vào 8 giờ tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về bệnh gastroenteritis, một cái căn bệnh rất là hay thường gặp mà chúng ta vẫn hay gọi nôm na là bệnh viêm dạ dày ruột hay là bệnh tiêu chảy đó. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Phan Đình Hiệp sẽ trình bày một cách rõ ràng đâu là những cái nguyên nhân dẫn đến bệnh và những cái triệu chứng đặc trưng là để chúng ta có thể phát hiện bệnh sớm nhất và điều trị kịp thời quý vị ha. Tuy nhiên trước khi mà đến với chương trình này thì cũng có một cái phần giải đáp thắc mắc của một vị thính giả gửi về cho chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS, hỏi về cái chủ đề là hội chứng ngưng thở khi ngủ ở trẻ em. Và câu hỏi này sẽ được bác sĩ Michael Dũng Cao, người đã trình bày với chúng ta về chủ đề này trong những số trước đây của tạp chí Sức khỏe là vàng. Bây giờ Kim Phụng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần hỏi đáp của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu hỏi của chị Khả Như gửi về cho tạp chí Sức khỏe là vàng có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, con trai tôi hơn 2 tuổi nhưng ngủ tiếng thở rất mạnh như tiếng ngáy và cháu thường hay bị sặc làm cho cháu thức giấc giữa đêm. Như vậy có phải là bị ngừng thở khi ngủ ở trẻ hay không? Và nếu phải thì nên bắt đầu điều trị như thế nào ạ? Mời quý vị đến phần giải đáp của bác sĩ Michael Dũng Cao.
Con chị đã 2 tuổi. Nếu mà ngủ ngáy mạnh và thường hay bị sặc, nếu mà cháu làm thường ngày như vậy thì có thể cháu đã bị hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thành ra hiện tại bây giờ cháu có thể thử xài những cái thuốc có xịt mũi, có steroid giống như Nasonex hay là Avamis. Xài trong 3 tháng liên tục, sáng xịt một lần, tối xịt một lần. Nếu mà không bớt thì có thể cháu nên gặp bác sĩ chuyên khoa nhi và chuyên khoa tai mũi họng và đồng thời gặp bác sĩ chuyên khoa về phổi để làm sleep study càng sớm càng tốt. Nếu mà cháu chỉ bị sặc khi mà cháu bị cảm hoặc là cháu bị chảy nước mũi thì có thể do nước mũi chảy xuống đường phổi làm cho cháu sặc thôi. Nó kêu là post nasal drip. Thì cái đó thì không có nhất thiết là cháu bị hội chứng ngừng thở trong khi ngủ đâu. Có thể cháu bị khó thở khi ngủ lúc mà cháu bị cảm thôi, mà khi cháu khỏe lại thì cháu sẽ bình thường trở lại. Thành ra chỉ có thể thử cho cháu xài những cái thuốc xịt mũi giống như hồi nãy mình đã nói, Avamis steroid, trong khoảng thời gian ngắn lúc mà cháu bị khó thở hoặc là cháu bị sặc. Rồi lúc mà cháu khỏe lại thì mình có thể ngưng thuốc, không nhất thiết phải dùng thuốc lâu năm. Cũng nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình để được bác sĩ gia đình của mình chẩn đoán, tức là nhìn vô cuống họng của cháu coi cháu có bị phì đại cái amidam hay không, và để có những hướng dẫn thích hợp hơn. Rồi, xin cảm ơn chị.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần giải đáp thắc mắc của bác sĩ Michael Dũng Cao liên quan đến chủ đề ngưng thở khi ngủ ở trẻ em. Và hy vọng rằng câu trả lời của bác sĩ Dũng đã phần nào giải đáp được cái thắc mắc của chị Khả Như. Và chúng tôi cũng rất là mong quý vị thính giả, nếu như quý vị có bất kỳ những cái thắc mắc cũng như là những câu hỏi gì liên quan tới những chủ đề về y tế và sức khỏe thì mời quý vị hãy gửi mail về cho chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với các bác sĩ để có thể trả lời và giải đáp những thắc mắc của quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Khả Như và xin được cảm ơn bác sĩ Michael Dũng Cao. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần chính của chương trình ngày hôm nay, đó là bệnh gastro viêm dạ dày ruột qua phần trình bày của bác sĩ Phan Đình Hiệp. Dạ, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Hiệp ạ.
Chào Kim Phụng và chào quý khán giả của Ban Việt ngữ Đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Hiệp, nói tới bệnh gastro, bệnh viêm dạ dày ruột, chúng ta nói nôm na trong tiếng Việt là như vậy, thì rất là nhiều các em nhỏ bị mắc phải. Thì ngày hôm nay xin mời bác sĩ Hiệp chia sẻ lại với quý thính giả bệnh này là cái căn bệnh như thế nào ạ?
Thưa Kim Phụng và quý khán thính giả, bệnh viêm dạ dày ruột tiếng Anh nó gọi là gastroenteritis. Basically nếu cơ bản thì nếu mà dịch ra tức là viêm dạ dày và ruột. Cái câu này nhưng mà người ta quen hơn ở tiếng Anh thì người ta vẫn gọi là bệnh gastro. Người Việt chúng ta hay gọi là bệnh tiêu chảy. Bởi vì sao vậy? Nó có những cái biểu hiện thông thường mà chúng ta thường gặp, tức là ví dụ như là buồn ói, ói, rồi đến tiêu chảy, đau bụng. Cộng thêm một số cái biểu hiện với một số người là trẻ em không chịu ăn uống này, hoặc là có một số trường hợp khác là ví dụ có thể sốt hoặc là mệt mỏi chung chung, thì những cái không đặc thù nhưng mà có ba cái nhóm triệu chứng chính mà thường hay có nghĩa là không bắt buộc phải có, thì đó là nôn ói, đau bụng và tiêu chảy. Mà cái rõ ràng nhất mọi người đó là cái tiêu chảy, thành ra nhiều lúc chúng ta gọi là bệnh gastro hay là bệnh tiêu chảy. Nhưng nên nhớ rằng có những trường hợp bị viêm dạ dày ruột không có tiêu chảy nhé.
Như vậy thì cũng làm cho mình hơi bị khó phân biệt một tí xíu bác sĩ Hiệp ha.
Cũng đúng là khó phân biệt nhưng mà cũng không có khó khó lắm. Bởi vì ví dụ như các cháu thường thường á, là ba cái biểu hiện đó là ví dụ các em nhỏ thường hay đến gặp bác sĩ đúng không nào, là cháu nó khóc, nó đau bụng. Nhưng mà nếu đau bụng không thôi thì ít khi một cái triệu chứng đó thôi thì chúng ta ít khi nghĩ đến là viêm dạ dày ruột có thể cái gì đó khác không. Nhưng mà thường theo cộng thêm một cái ói mửa thì chúng ta nghĩ đến một chút, nhưng đặc biệt là tiêu chảy thì hình như là chúng ta đều nghĩ là đây là gastroenteritis hay là viêm dạ dày ruột, hầu như là đến cái trường hợp đó. Nói như vậy nhưng mà nó rất là hay gặp, thành ra là hầu như nếu cô chú bác các anh chị các bạn mà hoặc là những ai mà đã từng là coi các em nhỏ, các bé nhỏ thì chúng thấy là chuyện rất là hay thường gặp. Mà cái nhóm thứ hai cũng có thể gặp nhưng mà nó còn nguy hiểm hơn, đó nhóm lớn tuổi ở nhà cái nursing home á, nhiều khi nó bị cái vụ đó một cái là có thể có các bác lớn tuổi đi luôn, thì cái đó cũng hơi nguy hiểm ở người già. Và trẻ em thì bị nhiều đấy, nó là như vậy. Các cái nhà trẻ chẳng, lâu lâu như Kim Phụng có nghe trên đài đó, thì thỉnh thoảng có ví dụ như ở tiểu bang này, ở tiểu bang kia, như đầu năm cái đợt mà tiểu bang Adelaide á, tiểu bang Nam Úc bùng một vụ, nào kia nó cứ nổi nổi lên, tại vì là con vị nó rất là thường gặp đó, như là vấn đề là chỗ đó.
Dạ, các em nhỏ khi mà đi đến nhà trẻ gặp các bạn bè chơi chung với nhau thì thường hay nhiễm phải cái bệnh gastro này, bệnh viêm dạ dày ruột này. Vậy thì cái bệnh này nó lây lan hay sao ạ thưa bác sĩ Hiệp?
Nếu mà nó đúng chính xác đó là viêm dạ dày ruột, nhưng mà còn gọi là nguyên nhân thế nào thì chúng ta phải chia làm nhiều nhóm nguyên nhân. Tức là tuyệt đại đa số trường hợp là do virus hay gọi là siêu vi trùng á, tức là những cái con siêu vi trùng như là norovirus hay là rotavirus hoặc là những cái loại virus khác nhau đó. Một trong các loại đó mà các em bé thường được vaccine á, một số em nhỏ thì được vaccine mà cho cái bệnh viêm dạ dày ruột này là bằng đường uống chứ không phải bằng đường tiêm. Hồi trước đây là có 6 tuần, 4 tháng và 6 tháng. Bây giờ cái loại mới chỉ là 6 tuần và 4 tháng thôi. Nhưng mà đại khái là các em nhỏ được chủng ngừa cho một loại virus này. Đó là ngoài cái vấn đề virus ra thì chúng ta có là viêm dạ dày ruột do vi khuẩn và có thể viêm dạ dày ruột do những con ký sinh trùng. Nhưng mà điều kiện ở Úc thì ít gặp hơn. Rồi chúng ta còn phải nói đến là viêm dạ dày ruột do hóa chất nữa. Ví dụ những người mà ở những cái vùng mà ngộ độc chì nhiều á, thì vẫn có thể có biểu hiện giống như là viêm dạ dày ruột. Chưa kể một cái nguyên nhân cũng thỉnh thoảng gặp trẻ bị viêm dạ dày ruột là do uống các loại thuốc, đặc biệt là thuốc trụ sinh. Trong cộng đồng người Việt chúng ta rất có thể bị gặp hơn là cộng đồng khác, ở điểm là mình có cảm nhận là cộng đồng người Việt chúng ta hơi muốn trụ sinh sớm cho các cháu. Ví dụ như hơi ho sốt là cứ muốn ép bác sĩ phải cho trụ sinh, mà trụ sinh là giết cái vi trùng xấu và giết vi trùng tốt để làm viêm dạ dày ruột luôn. Vậy tóm lại chúng ta nên là cái nguyên nhân mà rất là nhiều thường gặp đó là đầu tiên phản ứng lên là siêu vi trùng hoặc là virus hay là vi khuẩn, và kể cả ký sinh trùng, thì ba cái nguyên nhân đầu tiên này nó hay lây truyền. Và như vậy chúng ta mới gọi là để mà giảm cái nguy cơ lây truyền thì chúng ta phải cẩn thận đó. Thì các cái vụ mà bùng phát dịch tức là do nguyên nhân lây nhiễm do vi trùng.
Dạ, còn về cái yếu tố môi trường, chẳng hạn như là thời tiết, thì nó có nằm trong số những cái nguyên nhân dẫn tới bệnh này hay không ạ?
Thời tiết không làm ra cái bệnh này, nhưng mà vì cái thời tiết mùa đông chẳng thì nó thuận lợi cho một số loại virus phát triển. Hoặc là chúng ta biết rằng ví dụ như mùa đông có một cái yếu tố nữa là các em hay bị chảy mũi, thì nó kèm theo những cái bệnh đó, nó có thể kèm theo ví dụ việc các em hay giỏ dãi ra. Khi mà vậy á, thì cái vấn đề hắt hơi sổ mũi thì cộng thêm là các trẻ nó tiếp xúc với nhau thì mùa đông có thể gặp. Nhưng mà chúng ta vẫn biết mùa hè vẫn phải gặp như thường, vẫn có thể gặp, cho nên nó có thể xảy ra tùy theo cái điều kiện con vi trùng, loại đó là vi trùng hay là siêu vi trùng hay là cái nhóm nào dịch, mà nếu nó cơ hội mà một em bé bị mà đem đến trung tâm mà chúng ta không có những nguyên tắc vệ sinh cơ bản làm tốt và không cách ly sớm thì chúng ta có thể lây nhau.
Dạ, bệnh này mình có những cái cách thức như thế nào để mình chẩn đoán được chính xác ạ?
Cái việc chẩn đoán của bệnh viêm dạ dày ruột gastroenteritis thì nó cơ bản nhất là thông qua hỏi bệnh và khám bệnh. Chỉ có một số ít trường hợp chúng ta gọi phải dùng đến cái thử nghiệm, thử máu hay là thử phân. Nhưng mà tuyệt đại đa số chúng ta, ví dụ trẻ em đến đau bụng, ói mửa và tiêu chảy là cái gì, mình hầu như là điều trị theo hướng viêm dạ dày ruột. Nhưng mà tất cả các bác sĩ mà khi điều trị đều dặn là nếu mà cháu có biểu hiện gì nặng thêm thì đem lại. Ví dụ như là thế này này, cháu bị sốt. Nếu mà sốt cao dặn là cái đặc biệt là sốt cao là chúng ta nghi ngờ. Hai là trong phân có máu. Nếu mà cháu đi phân mà nó lỏng, nó chảy thì còn phải chú ý. Nhưng mà nếu mà phân có máu thì chúng ta phải quan trọng hơn. Hoặc là cháu khóc thét, có những cháu nhỏ quá, cháu không thể nói là đau bụng mà các cháu cứ quặn và khóc ré lên vậy đó, thì là chúng ta gọi là đau bụng. Đặc biệt là nếu các cháu tình trạng sức khỏe các cháu gọi là không ổn định nữa, các cháu lơ mơ, các cháu tiếng Anh nó gọi lethargy, tức là mệt mỏi đó, thì chúng ta sợ rằng các cháu có bị mất nước hay không, hay là nhiễm trùng đi vào máu hay không, thì những trường hợp đó thì với đến bác sĩ sớm hơn hoặc đến bệnh viện để chúng ta khám và điều trị cẩn thận. Còn nói chung, nếu như mà nghĩ đến bệnh viêm dạ dày ruột thì bác sĩ thường khuyên về nào là cho uống nước đầy đủ này, đặc biệt là nước bù nước điện giải, nếu như là hai như là Gastrolife, Hydralyte cho các cháu uống. Về cái nguyên tắc giống như kiểu là đi ra bao nhiêu thì bù lại bấy nhiêu, và như vậy nó phục hồi nhanh hơn. Còn ngày xưa thì có khái niệm là cho thuốc cầm tiêu chảy, nhưng bây giờ không dùng cái chức năng, không dùng cái đó, không có lời khuyên dừng cái đó, bởi vì vi trùng nó còn nằm trong ruột chúng ta. Nếu mà có do vi trùng hoặc là kể cả do hóa chất mà nó nằm trong ruột chúng ta thì nó càng hại thêm thôi. Mà có những cái con vi trùng mà chúng ta đánh chết con vi trùng, nó lại sinh ra độc tố để mà làm hại hơn, thay bằng chúng ta đi toilet, chúng ta xuống cái bồn cầu, hoặc là các cháu đi ra mà chúng ta xử lý cái phân này một cách như là cái tã rồi chúng ta rất là cẩn thận đó, thì chúng ta sẽ là phòng được. Còn ví dụ như những cháu mà bị tiêu chảy 3 ngày trở lên không đỡ, và những cái triệu chứng như nói kèm theo đó, ví dụ đau bụng dữ dội, sốt cao, hoặc là phân có máu, hoặc là cái gì mà nghi ngờ, thì có thể đến bác sĩ để tái khám. Trong cái điều trị của cái viêm dạ dày ruột mà những trường hợp nặng á, thì mới cần thiết là phải gọi là đến bệnh viện để mà bù nước qua đường tĩnh mạch, hoặc là một số là trường hợp là bù qua cái đường mà đi thẳng vào từ mũi đi thông xuống dạ dày để mà bù nước. Nhưng mà chúng ta mong rằng điều trị các cháu sớm ở giai đoạn ổn định thì các cháu chỉ cần được uống thôi. Có một cái khó khăn ở chỗ là nhiều cháu uống và ói ra thì sao đấy. Tức là chưa kịp, và chúng ta cũng vậy thôi, người lớn cũng vậy, khi chúng ta bị gọi là bị gastroenteritis, chúng ta bị viêm dạ dày ruột đó, thì nhiều khi chưa uống vào mà đã muốn ói ra rồi, thì lúc đó chúng ta có khi phải dùng các thuốc gọi là cầm ói để mà uống được cái nước muối điện giải vào. Còn khi mà chúng ta không kịp bù được cái đường vào mà cái lượng nước mất ra nhiều hơn và khó control hơn, thì có lẽ chúng ta đến bệnh viện để mà truyền qua đường khác, tức là đường thẳng vào dạ dày, hoặc là chúng ta đường qua cái đường máu gọi là truyền tĩnh mạch.
Dạ, lúc nãy bác sĩ Hiệp có đề cập đến là có những em nhỏ ví dụ như là chưa có biết nói, chưa có thể diễn tả được là mình bị đau chỗ nào hoặc là mình cảm thấy làm sao. Có nghĩa là cái bệnh này vẫn xảy ra ở những cái đối tượng trẻ còn rất là nhỏ đúng không ạ?
Đúng vậy, các cháu rất nhỏ vẫn có thể bị mà. Ngay cả những cháu ví dụ có khi là từ vài tuần tuổi trở lên cũng có thể bị thôi, nhẹ nhẹ hay nặng thôi. Yeah. Nhưng mà có một điều đa số chúng ta thấy rằng trong 6 tháng đầu thì thường các cháu còn kháng thể của mẹ đi, thì nói chung là cũng ít bị hơn. Đấy. Nhưng mà từ 6 tháng đến 18 tháng trở lên là bắt đầu bị nhiều. Thường thường tập trung nhất là tuổi đi và bắt đầu cháu đi nhà trẻ. Cái vườn trẻ, vì một cháu đi chạm thì cha mẹ dẫn các cháu đi nhưng mà đâu có biết là con mình bị đâu. Khi nó đến đó, cháu nó mới bị ra. Ví dụ nó ra rồi cái tã, rồi nó tay nó cứ cùa vào, rồi nó chơi đồ chơi, rồi các cháu chia nhau sờ nhau, rồi cái thứ đủ thứ vậy á. Thì cái mặt đồ chơi, mặt bàn và chỗ nào cũng bị hết, mà chỉ cần là các nhân viên giữ trẻ mà chỉ cần không chú ý một chút thì nó bày ra chỗ nào không kịp mắt, không kịp thấy chẳng đấy, thì là chúng ta có thể đụng vào rồi bị.
Dạ, bệnh này có những cái biến chứng gì nguy hiểm hay không thưa bác sĩ Hiệp?
Cái biến chứng mà nguy hiểm nhất đó là cái mà chúng ta hay sợ là vấn đề về gọi là mất nước, tức là mất quá nhiều chất muối nước và muối điện giải của cơ thể, có thể xỉu và có thể có tử vong. Đấy, nếu cái đó, nếu mà chúng ta thấy cho con chúng ta ói và tiêu chảy liên tục mà chúng ta không thể cầm được thì chúng ta đi bệnh viện để truyền dịch. Và lucky thì cái nguyên nhân đó không có nhiều lắm ở Úc. Nếu mà chúng ta nói về nhóm do nguyên nhân là virus, tức là siêu vi trùng đó, nhưng mà ngược lại chúng ta có những trường hợp cũng ít khi xảy ra mà cũng có xảy ra là những trường hợp do những con vi khuẩn, đặc biệt như là vi khuẩn thương hàn chẳng. Ở Việt Nam ngày xưa chúng ta còn nghe nói con kít lỵ nữa cơ, nhưng mà ở Úc đó thì thường thường là chúng ta có cái con salmonella là con thương hàn, thì có khi con đó nó gây ra cái là tiêu chảy mà có thể có máu trong đó nữa, và cái đó có thể là một trong những nguy hiểm. Thì còn lại nói chung như chúng ta đã nói là nếu như không có gây ra những cái biểu hiện đặc biệt như là mất nước, không gây ra những cái do những cái vi trùng nặng mà gây vào máu, có thể gây những trùng máu đi cầu da máu, thì nói chung là nó chỉ là những cái bệnh như vậy thôi, rất thường gặp, và chúng ta cũng không phải là quá sợ hãi, vì làm cha làm mẹ thì sớm muộn thì các con của chúng ta cũng bị vài ba lần.
Dạ, bệnh này mình có thể để cho cháu nó tự khỏi hay không ạ? Hay là nhất thiết là mình phải dùng thuốc thưa bác sĩ?
Đa số là tự khỏi, đa số chúng ta chỉ là bù nước điện giải thôi. Tức là ví dụ cháu bị rồi, rất là tuyệt đa số là trong trường hợp nếu nguyên nhân mà nguyên nhân thông thường thì nó sẽ tự khỏi, đừng để các cháu bị mất nước. Còn nếu mà nguyên nhân như để nói là khi mà có những biến chứng hoặc cái gì lo lắng mà chúng ta đến bác sĩ mà bác sĩ kiểm tra lại, thì nếu có trường hợp nghi ngờ lắm thì phải dùng thuốc đó. Mà cái thuốc mà thường thường mà chúng ta nói là cái thuốc thì thực ra là cái nước muối điện giải là cái number one trước đã, rồi sau với đây là tùy cái loại mà hiếm khi chúng ta phải dùng đến cái trụ sinh mà diệt những con vi khuẩn đặc biệt gây ra bệnh tiêu chảy. Hoặc là bệnh gastroenteritis này, là viêm dạ dày ruột này, nhưng mà ít khi lắm, rất là hiếm khi, cho nên là các cha mẹ trẻ hoặc là những ai mà coi các em thì cũng chú ý thêm những cái biểu hiện lo lắng kia thôi, chứ còn không đáng sợ lắm.
Một câu hỏi nữa nhờ bác sĩ Hiệp chia sẻ với lại quý vị thính giả, đó là cái cách để mình phòng cái bệnh này là như thế nào?
Phòng bệnh này thì nếu mà chúng ta nói là biết nguyên nhân nào, chúng ta loại trừ nguyên nhân ấy, những nguyên nhân hiếm gặp, ví dụ như là do ngộ độc trì chúng ta thấy đâu có bao nhiêu gặp, thì chúng ta khỏi môi trường đó thì thôi chúng ta bỏ qua. Bây giờ chúng ta tập trung vào ví dụ như là phòng bệnh do cái nguyên nhân virus, vi khuẩn và một ít là ký sinh trùng, thì đại khái là do nguyên nhân vi trùng thì chúng ta quan trọng ha. Thì cái vấn đề đầu tiên là chúng ta phải là nguyên tắc vệ sinh cơ bản, ví dụ này là rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước này, đặc biệt là sau khi đi toilet, hoặc là đặc khi chúng ta người lớn là thay đổi cái tã đá cho các em bé, hoặc là dùng những cái vấn đề mà đụng với các cái con thú, vì nhiều lúc ở nhà chúng ta có con puppy là con gì, con chó con hay con mèo con, nhiều khi em bé bị tiêu chảy nó cứ cà cà và thì nó đụng trên lông chó lông mèo, chúng ta không biết chúng ta lại vuốt tay lên chó mèo và chúng ta lại cứ truyền đi. Thì cái nguyên tắc của nó là từ miệng đi vào ruột ra phân rồi lại đi vòng lại vào miệng, cho nên chúng ta cắt đường đó bằng cách là rửa tay chúng ta cẩn thận, ăn chín uống sôi chứ không ăn những mà thứ gọi là không có nấu nướng cẩn thận ha, và vệ sinh bề mặt bếp hoặc là các nơi phải chúng ta cẩn thận để bảo quản thức ăn cho đúng nhiệt độ, đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi chúng ta để thức ăn qua lâu nó bị ôi thiêu á, thế nào biết như vậy, nhưng mà nhiều khi chúng ta bảo quản nhiệt độ không đúng cũng không được. Ví dụ như là nếu mà giữ lạnh thì phải giữ lạnh dưới 5 độ, mà giữ nóng là phải nóng trên 60 độ hâm nóng, ví dụ vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta nhiều lúc không bảo quản tốt thì cũng không được ha. Có một cái điều mà mọi người hay chúng ta có thể hơi quên, hơi lãng phí một chút thì nhắc luôn, đó là chúng ta biết là trong cái đợt COVID-19 á, thì người ta khuyên là chúng ta rửa tay bằng cái gọi là cồn không nước á, hand sanitizer bằng không cồn. Thì cái đó nó diệt được con coronavirus. Nó không có tốt bằng so với rửa nước bằng xà phòng, nhưng mà vẫn có tác dụng rất cao để diệt được con coronavirus. Nhưng mà cái đó thì lại không diệt được virus mà gây ra bệnh tiêu chảy. Thành ra là chúng ta phải rửa tay bằng xà phòng và nước. Đó là khi mà chúng ta phòng cho cái này. Nhất là các cô mà làm ở nhà trẻ, mà khi thấy một cháu nào có bệnh tiêu chảy á, thì cái việc mà nappy của các cháu hoặc là chúng ta mà tiếp xúc với những cháu đó thì chúng ta phải rửa tay bằng nước, bằng xà phòng cẩn thận, chứ không phải là chúng ta rửa bằng hand sanitizer.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hiệp rất là nhiều về những chia sẻ bổ ích trong cái chương trình ngày hôm nay về bệnh viêm dạ dày ruột, một cái bệnh rất là phổ biến, và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Hiệp trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Cảm ơn Kim Phụng và cảm ơn quý khán giả của ban thực hiện đài SBS. Xin hẹn lại ở các chương trình tiếp theo.
Powerol dầu đa điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.